cho nên là cái câu chuyện mà ông vua Đường Trang Tông mà với ngài Hương Hóa đó, không? Tức là vua Đường Trang Tông mà khi mà đến hành cung mà thỉnh ngài Hương Hóa đến, là ông mới nói rằng trẫm thâu Trung Nguyên có được một cái hạt ngọc quý mà chưa có ai trả giá, không? Thì ngài Hương Hóa ngài mới bảo thì thôi bệ hạ xin cho xem, không? Thì ông vua ổng liền sao vuốt từ đầu tới chân, thì ngài Hương Hóa ngài nói nghĩa là cái ngọc quý của đấng vương vương thì ai mà dám trả giá, thì vậy đó, nghĩa là ngọc quý đó không vuốt từ đầu tới chân vậy thôi, đó là hạt ngọc coi như là vô giá, không ai trả giá. Tất nhiên là cái đó là cái nó vượt ngoài mắc rẻ, tức là không còn có cái niệm phân biệt trong đó, thì chính đó là cái ngọc quý mà coi như là tượng trưng để mà nói lên là cái tánh giác chân thật của mình đó. Cái đó ở đâu? Vuốt từ đầu tới chân vậy thôi. Vuốt tới đâu thì nó rõ biết tới đó, không? Thì vậy là nó có thiếu chỗ nào, không? Cho nên ngọc nó là nằm ngay nơi cái sắc thân này, chứ không phải là ngoài sắc thân này đâu cả. Thì như vậy cái sắc thân nó đâu có che, mà mình gọi là ấm. Nhưng mà sở dĩ che đó là tại vì mình mê thôi. Cho nên ở đây mới nói rằng cái sắc ấm đó nó là hư vọng không thật, không? Mà nó vốn là cái Như Lai Tạng, tức là kho Như Lai, là tánh diệu chân như thôi. Thì như vậy nếu mình khéo thì ngay nơi cái sắc ấm này là mình nhận ra cái tánh diệu chân như hay là cái kho Như Lai đó. Cho nên đây là cái Đức Phật ngài dùng những cái lý để mà phá để cho thấy rõ sắc nó không thật, giống như là mắt mỏi mà thấy qua đốm vậy thôi. Thì vậy rõ ràng sắc là giống như qua đốm, qua đốm thì nó là cái vọng sanh, nó không phải thật có sanh, mà nó đã không thật có sanh thì vậy nói gì nó là từ đâu, từ đâu mà có, tìm từ đâu. Mình thì luôn luôn là mình phải tìm coi cái thân này từ đâu có, cái sắc thân này từ đâu có, không? Nhưng mà nó có từ đâu á thì tức là nó có thật, thật mới là có gốc từ đâu. Còn đây giống như qua đốm, do mỗi mắt nó hiện ra thôi, mà không có cái gốc khác từ đâu hết, cho nên đó mới gọi là không thật. Mà cái chỗ sanh đã không thật rồi, thì tức là sanh là vọng sanh, vậy thì diệt thì cũng vọng diệt, thì ngay đó là vô sanh. Thấy rõ ý nghĩa vô sanh là ngay đó. Đó là nói về cái lý đó. Bây giờ mình học rồi mình sẽ xét cho thẳng ngay cái sắc thân này. Vậy thì cái sắc thân này là từ đâu sanh? Thường thường á thì mình nói là sắc thân này từ cha mẹ mà được sanh, phải không? Từ cha mẹ mà được có, hoặc là người có học Phật mà gọi là khá khá, có kiến giải nhiều nhiều chút thì sao? Thì nó từ nghiệp thức mà sanh, phải không? Vậy thôi. Nghe là bình thường thì nói từ cha mẹ sanh, còn có kiến giải thì nó là từ nghiệp thức mà sanh. Nhưng bây giờ xét kỹ lại, phải vậy không? Để cho mình thấy rõ cái mê lầm của mình. Dù khi rồi mình nghĩ rằng kiến giải của ta vậy là hay rồi, phải không? Bây giờ nếu nói rằng từ cha mẹ mà sanh á, không? Thì nếu không nghiệp thức lấy gì sanh? Nếu mình nói từ cha mẹ sanh, nếu thân từ sắc thân này từ cha mẹ sanh mà không có nghiệp thức lấy gì sanh? Vậy là không thể sanh được rồi. Còn nếu bảo rằng từ nghiệp thức mà sanh á, thì nếu không có nhân duyên cha mẹ, hoặc là không có nhân duyên là âm dương kết hợp, thì làm sao sanh? Mà nó là từ nghiệp thức sanh. Cho nên mình thấy rõ cái đó là nói mới nghe thì giống như là thấy đã hiểu, nhưng mà không ngờ là cũng là hiểu trên cái gọi là cái chữ nghĩa chứ chưa phải thật. Bởi vì á nghiệp thức, nhưng mà nếu mà không có nhân duyên cha mẹ cũng như là không có cái gọi là cái âm dương kết hợp thì làm sao mà sanh được, nương vào đâu sanh? Bây giờ á thì có nhiều người nói là bây giờ khoa học tiến bộ rồi, nó có cái phần gọi là sự sinh là vô tính đó, thì đâu cần cha mẹ, phải không? Thì vậy là nó cũng tự nhiên nó sanh được, phải không? Nhưng mà nói kiểu đó là cũng là nói một bên chưa thấu đáo. mặc dù là không nhân duyên cho mẹ, nhưng mà cũng phải có âm dương kết hợp, tức là cũng phải có cái tinh trùng, rồi cũng phải có cái noãn trứng, tức là tinh trùng là dương, noãn trứng là âm, hai cái đó kết hợp thì cũng mới có sự sanh, chứ không thể mà gọi là bảo là tự nhiên có được. Cho nên nói gì nói là không thể rời ngoài cái nhân duyên đó. Như vậy thì làm sao mình nói là một bên được? Như vậy để cho thấy rõ, nếu mà có thật có chỗ sanh thì phải tìm ra cái gốc nó liền, mà giờ tìm không được. Thứ hai nữa, nếu mà thật có chỗ sanh thì giờ trước khi sanh đó thì nó ở đâu? Sanh nó ở đâu? Cho nên xét tột rồi mình mới thấy như vậy là cái sanh đó là hư dối. Cho nên cái trong cái đoạn mà của ngài Tử Bá, ngài nói về cái đoạn mà thân này đó, ngài đặt câu hỏi với vị tăng, hỏi chứ cái thân ông hiện tại đây á vì sao mà được có? Thì ông tăng nói là tạm mượn bốn đại mà có, thì giống như mình, thấy không? Thân này vì sao mà có? Tạm mượn bốn đại mà được có, phải không? Rồi hỏi vậy trước khi bốn đại chưa nhóm mà lại á thì thân này ở đâu? Trước khi mà bốn đại mà nhóm mà chưa nhóm lại đó thì thân này ở đâu? Thì ông tăng đó là thì thân này vốn không có, phải không? Bốn đại chưa nhóm thì thân này làm sao có? Thì ngài mới hỏi lại, vậy thì sau khi mà bốn đại tan rã thì nó ở đâu? Trước khi bốn đại mà chưa nhóm thì không có, phải không? Bây giờ sau khi bốn đại tan rã thì nó ở đâu? Thì ông tăng đáp cũng không có luôn. Sau khi bốn đại tan rã rồi thì tìm nó đâu đúng không? Thì ngay đó ngài Tử Bá ngài mới cười to, ngài bảo như vậy á thì ông tìm cầu cái thân này á trước khi bốn đại chưa nhóm, rồi sau khi bốn đại tan rã đều không có, phải không? Trước khi nhóm không có, sau khi tan rã không có, chỉ riêng cái thân này hiện tại á tạm mượn bốn đại mà có thôi. Tức là sao? Tức là chỉ có phần giữa này thôi, phần trước không có, phần sau không có, chỉ có phần giữa. Như vậy thì lấy cái lý mà suy á thì chẳng phải là hai đầu đều không có mà phần giữa riêng có hay sao? Phải không? Như vậy thành ra hai đầu không có mà phần giữa có. Đó, thì nghe đó thấy cái mê của ông chưa? Thì e rằng không có lý ấy. Làm sao không có hai đầu mà lại có phần giữa? Đó, trên đó thấy cái mê của ông rồi đó. Thì ông phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trước có phần giữa rồi mới có hai đầu chăng? Tức là bây giờ trước đó nó có phần giữa rồi nó mới có hai đầu sao? Hay là trước có hai đầu rồi nó có phần giữa? Mà ông nói rằng hai đầu không có mà chỉ có phần giữa thôi. Để cho thấy rõ cái đó là cái lầm. Cái phần giữa là đối với hai đầu nó mới có, mà hai đầu không có thì phần giữa làm sao có? Mà bây giờ ông nhận lời phần giữa có mà ông nhận hai đầu không có, thì vậy là thấy cái mê của ông chưa? Cũng chính như mình đây, ngay khi có thằng này thì mình nhận có, nhưng mà còn hai đầu đó thì không có, thì vậy là sao? Chính đó là cái chỗ mê. Cho nên đây là ngài dùng cái lý để cho thấy rõ cái lầm lẫn của mình. Phần giữa là đối với hai đầu mà có, bây giờ hai đầu nó đã không rồi thì phần giữa làm sao mà tự nhiên có được? Đâu mà tự nhiên có vậy? Cho nên đó là để cho thấy rõ nó là hư vọng, không thật có. Thì ngay người có đó là tức không rồi, tức là ngay sanh đó tức là vô sanh. Ngoài cái lý này ra thì lý luận cái gì đi nữa cũng là hí luận thôi. Lý luận có không gì cũng là hí luận thôi. Ngay đó là tức là vô sanh đó. Bởi vì nó đã là không thật rồi thì còn nói cái gì á, không là có là không, là tánh nhân duyên, là tánh tự nhiên nữa. Có khi mình nói là do nhân duyên sanh, không? Nhưng mà nói do nhân sanh đó mà mình không hiểu được ý của Phật. Nói thân này thật do nhân duyên sanh, phải không? Phật cũng nói do nhân duyên sanh, rồi mình nói thân này thật do nhân duyên sanh, xác định như vậy, đó là mình lầm theo cái ý của Phật. Lầm thì sao? Mà chỗ này học không kỹ là đi ra giảng nhiều khi là cũng lộn trộn nữa đó. Phật nói là thân này do nhân duyên là bốn đại hòa hợp sanh, mình cũng nói bây giờ thân này là do nhân duyên sanh thì đâu có sai. Nhưng mà đây thì Phật nó không phải vậy. Cho nên chỗ đó là chỗ dễ lầm lẫn. Bởi vì mình phải hiểu Phật nói do nhân duyên sanh là để chỉ rõ nó không có thật sanh. Do nhân duyên sanh là nó không có thật sanh, để cho mình không có lầm nó. Bây giờ là mình lại bám vào cái lời Phật đó, chấp là thật, nó thật do nhân duyên sanh, thành ra mình chấp thật có sanh do nhân duyên. Thành ra lầm lẫn. Tức là chấp nó có sanh thật do nhân duyên, thì như là chấp thật có sanh. Rồi khi mà diệt á, thì là thành ra cũng thật có diệt, do nhân duyên diệt. À, thì thành ra làm ý Phật. À, thì giống như thật có sanh, thật có diệt. Còn ý của Phật là nói là do nhân duyên, là nó không có thật có. Chứ mới do nhân duyên. Chứ nó thật có thì đâu cần do nhân duyên. À, cho nên vậy để nói rằng nó ngay khi sanh đó là nó không thật sanh rồi. À, và hiểu được ý đó, mà không hiểu được á, thì mình lầm. Rồi có khi á, thì mình nghe có chỗ thì gọi là phá, rồi mình nói là cũng phá nhân duyên luôn. Thí dụ cũng như là trong Trung Quán Luận, Trung Quán Luận nào cái phẩm mà gọi là phá nhân duyên đó, rồi cái mình không hiểu cái đó, rồi mình nói đó coi như là cũng phá luôn cái lý nhân duyên, phá luôn cái pháp nhân duyên, nhưng mà cái đó là lại hiểu lầm theo cái lần thứ hai nữa. Phá là phá cái lầm chấp về cái nhân duyên, chứ không phải phá là phá pháp nhân duyên. Ta hiểu đó, nghĩa là mình nghe lầm như vậy rồi mình chấp nhân duyên thật có sanh, cho nên đây phá là phá cái lầm chấp đó, chứ không phải là phá cái pháp nhân duyên. Ta hiểu như vậy, không khéo rồi thì mình phá pháp nhân duyên, mà pháp nhân duyên là pháp mà coi như là Phật nói đó là cái gọi là thế đế mà. Tức là cái chân lý của tục đế, là thuộc về tục đế, cho nên mình hiểu được cái đó thì mới không có lầm lẫn. Do đó mà đây khi mà rõ được rồi, cho nên ngài nói là cái sắc ấm nó không phải là nhân duyên, cũng không phải là tánh tự nhiên. Nó không thật thì nói gì nhân duyên, nói tự nhiên. Còn mình xác định nó là nhân duyên sanh, nó là tự nhiên sanh, đó mà xác định có thật sanh, mà xác định có thật sanh đó là mê lầm. Còn đây biết nó là qua đốm không thật, thì nói gì là nhân duyên, nói gì là tự nhiên, phải hiểu được cái đó. Cho nên ở đây nếu mình xét cho nó đơn giản lại á, thì cái sắc ấm này á là nó sở dĩ mà nó có hiện ra là sao? Sắc ấm là đối với tâm mà nó hiện, nó kết hợp cái phần đầu gọi là danh sắc đó. Khi mà có này là cái danh sắc, tức là sắc ấm, sắc là đối với tâm mà nó có hiện. Lìa ngoài tâm á thì cái sắc này nó tan rã thôi. Nghĩa là cái này mà lìa ngoài tâm, tâm thức mà nó thoát ra rồi thì nó là tan rã bốn đại nó mỗi nơi, thì vậy là ngay sắc tức là không rồi đó. Như vậy thì ngay khi mà bốn đại mà nó nhóm hợp đó không, thì mình thấy rõ, tuy nó nhóm hợp mà cái biết nó cũng vẫn rõ ràng ở trong đó, thì nó đâu từng bị che bị mờ. Cho nên ngay ấm đó mà phi ấm, phải không? Mình phải thấy được cái đó thì mình thấu qua được sắc ấm. Ngay khi mà ấm đó mà thấy nó phi ấm, không có che mờ được, thì đó là phá được sắc ấm, đó là thấu qua sắc ấm. Bây giờ tới thọ ấm.